Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, 17 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, nói về đề tài, nhìn lại, chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sự lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha cảm ơn nước Pháp vì sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho Ngài. Linh mục bề trên giám tỉnh dòng chú quốc tế Việt Nam không còn hy vọng đối thoại với chính quyền cộng sản. Các đức giám mục Zimbabwe kêu gọi hòa giải sau khi chính phủ chấp nhận chia sẻ quyền hành với phe đối lập. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn nước Pháp vì sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho Ngài. Đức Thánh Cha đã về đến Castelnuovo vào chiều thứ Hai vừa qua sau 4 ngày viếng thăm nước Pháp. Mặc dù mệt mỏi vì tuổi già sức yếu, Đức Thánh Cha vẫn tươi cười khi từ giã nước Pháp. Ngài không quên cảm ơn Tổng thống Nicolas Sarkozy đã dành cho Ngài một cuộc đón tiếp nồng nhiệt. Trên chuyến bay từ Pháp về Roma, Đức Thánh Cha đã gửi đến Tổng thống Pháp một bức thiện tín, qua đó Ngài bày tỏ lòng biết ơn với ông, cũng như chính quyền các cấp và mọi người dân Pháp. Ngài cho biết sẽ ôm ấp những kỷ niệm về lòng quảng đại của nhân dân Pháp. Vừa đặt chân lên đất Ý, Đức Thánh Cha cũng gửi đến Tổng thống Ý ông Giorgio Napolitano một bức điện tín. Qua đó, Ngài nhấn mạnh rằng, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Ngài đã gặp gỡ với các bệnh nhân của rất nhiều nước, trong đó có nước Ý thân yêu. Trong bức điện tín, Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Ý đã và đang sử dụng khả năng chuyên môn và nhất là lòng quảng đại của mình để phục vụ các bệnh nhân và những người đang đau khổ. Tin Sài Gòn Việt Nam. Trở về trên giám tỉnh dòng chú quốc tế Việt Nam hết hy vọng đối thoại với chính quyền cộng sản. Trong thư chung gửi cho các tu sĩ trong tỉnh dòng đề ngày Chủ nhật 14 tháng 9 vừa qua, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng chú quốc tế Việt Nam đã than phiền rằng, chính quyền cộng sản Việt Nam không ngừng vu khống các tín hữu công giáo tham gia cầu nguyện để đòi lại đất của nhà dòng, đã bị chính quyền tịch thu. Ngài nói rằng, ngài không còn hy vọng có thể đối thoại với chính quyền cộng sản nữa. Trong lá thư, cho vị trên giám tỉnh dòng chú quốc tế Việt Nam cho biết như sau. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ trao đổi với các vị lãnh đạo đất nước, cấp vụ và cấp bộ. Chúng tôi đã nói lên lòng khát khao công lý và hòa bình của chúng ta. Chúng tôi cũng nói lên lòng quyết tâm đi tìm chân lý. Chúng tôi trình bày cho các vị ấy biết đường lối cầu nguyện ôn hòa của chúng ta. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt tất cả các bài báo, thông tin, phóng sự, truyền thanh, truyền hình sai sự thật, vu khống, mạ lị chúng ta. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay cho tất cả những ai bị bắt trong vụ Thái Hà, dù bắt trên đất Thái Hà hay ở đâu. Chúng tôi đề nghị ngồi lại nghiêm túc nhìn nhận sự việc Thái Hà và trả lại đất cho Thái Hà. Rất tiếc những yêu cầu đơn giản và hợp lý đã không được đáp ứng, dù rằng đã có lời hứa. Lời hứa đơn giản nhất là ngưng các hoạt động thông tin về vụ Thái Hà trên các phương tiện truyền thông của nhà nước đã không hề được tôn trọng. Tin Harare, Zimbabwe. Các đức giám mục Công giáo Zimbabwe kêu gọi hòa giải sau khi tổng thống nước này chấp thuận chia sẻ quyền hành với phe đối lập. Hôm qua, 16 tháng 9, linh mục Frederick Chiromba, tổng thư ký Hội đồng giám mục Công giáo Zimbabwe, đã đại diện cho Hội đồng giám mục tham dự buổi lễ ký kết việc chia sẻ quyền hành giữa tổng thống Robert Mugabe và ông Tsvangirai, thủ lãnh phe đối lập. Theo thỏa thuận đã đạt được, ông Mugabe tiếp tục làm tổng thống và nắm giữ quân đội. Ông Tsvangirai làm thủ tướng và lãnh đạo lực lượng cảnh sát. Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe đã có một lịch sử lâu dài vì việc săn sóc và nâng đỡ những người bị tác hại bởi những cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội, chính trị trong đất nước. Giáo hội này cũng đã không ngừng lên tiếng thách thức và yêu cầu chính phủ phải lo cho các nhu cầu của dân chúng. Sau buổi lễ ký kết về việc chia sẻ quyền hành, cha Chiromba nói rằng đây là một giây phút đầy vui mừng. Tuy nhiên đằng sau chữ ký trên giấy tờ là cả một loạt những thách đố đối với chính phủ liên hiệp này. Mặc dù chưa có cuộc cử hành, nhưng dân chúng Zimbabwe đã thở ra nhẹ nhõm. Theo Liên Mục Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Zimbabwe, một trong những thách đố trước mắt đối với chính phủ liên hiệp đó là lo cho dân chúng có được thức ăn. Y tế cũng là một thách thức lớn, hiện nay trong các bệnh viện không còn thuốc thang. Các bác sĩ không tìm được ngay cả thuốc aspirin. Ngoài ra, hiện có khoảng 3 triệu người Zimbabwe đang sống tại các nước láng giềng. Và dĩ nhiên, theo cha Shoromba, phát triển cũng sẽ không diễn ra nếu không đi đôi với việc hàn gắn các vết thương của chia rẽ và sự hòa giải. Giáo hội Công giáo vẫn luôn đặt nhu cầu của dân chúng lên hàng ưu tiên và hy vọng rằng cuộc sống của người dân sẽ tốt đẹp hơn. CAPFOD là một trong những cơ quan cứu trợ Công giáo lớn nhất đang hoạt động tại Zimbabwe. Hiện nay, cơ quan này đang cung cấp thực phẩm cho ít nhất 100.000 người. Cơ quan này cũng hoạt động cho những chương trình phòng chống dịch bệnh SIDA, các dự án về nước uống và nông nghiệp. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trên Lý Á Châu. Tin Mangalore, Ấn Độ. Đã có khoảng 20 nhà thờ tại Mangalore và nhiều quận khác tại Karnataka, miền Tây Nam Ấn Độ, bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công. Sáng hôm thứ Hai, 15 tháng 9 vừa qua, một số người thuộc phong trào Sang Pariva, một tổ chức gồm các nhóm bán quân sự Ấn giáo, đã tấn công vào các nhà thờ Công giáo Tin Lành cũng như hội trường của các chứng nhân Jehovah và các nhóm Tin Lành khác. Những cuộc tấn công xem ra đã được lên kế hoạch trước. Một nhóm giới trẻ thuộc phong trào Rashtriya Swayamsevak Sangh, gọi tắt là RSS, đã vào trong nhà nguyện của các nữ tu thánh Clara tại Milagres và phá hủy tất cả những gì họ gặp. Họ đã xúc phạm đến nhà tạm thánh giá Đền Chầu và một số tượng các thánh. Những người mắt thấy tai nghe cho biết nhóm người này có trang bị gậy gộc và đá sỏi. Một số giáo dân cố gắng ngăn chặn đã bị đánh đập. Những cuộc tấn công tương tự cũng đã diễn ra tại rất nhiều nơi khác. Cảnh sát trưởng tại Mangalore cho biết họ đã được thông báo về hoạt động của các nhóm Ấn giáo quá khích, nhưng họ đã không làm gì để ngăn chặn. Linh mục Henry Segura, trưởng Ấn giáo phận Mangalore, nói rằng nếu cảnh sát đã biết mà không chịu can thiệp thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Phản ứng trước các cuộc tấn công như thế, mặc dù chính quyền địa phương ban hành lệnh thiết quân luật, nhiều tín hữu Kitô đã xuống đường để phản đối cũng như để bảo vệ nhà thờ của mình. Nhưng họ đã bị cảnh sát xịt hơi cây giải tán. Theo các quan sát viên, tất cả các cuộc tấn công chống Kitô giáo do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương đều có mục đích chính trị. Đảng đối lập Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, hiện đang ủng hộ phong trào Sangh Pariva, là phong trào đang mở các cuộc tấn công nhắm vào Kitô giáo. Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ quy tụ các tổ chức Kitô trên toàn quốc đã đưa ra lời cảnh cáo rằng rồi đây các cuộc tấn công sẽ lan sang các bang khác, kể cả tại thủ đô New Delhi, cũng như tại các bang hiện đang do đảng Quốc Đại cầm quyền. Cũng trên Ấn Độ, các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Ấn Độ sẽ được mang ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ và Liên Âu. Hội đồng các bộ trưởng ngoại giao của 27 quốc gia thành viên của Liên Âu đã đưa ra quyết định trên đây trong một cuộc gặp gỡ không chính thức hồi đầu tháng 9 vừa qua. Ý là quốc gia đầu tiên đã nêu lên vấn đề, và nhiều quốc gia khác đã đồng ý rằng việc bắt hại các tín hữu Kitô tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ, phải được đưa vào nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh Ấn Độ và Liên Âu. Ấn Độ và Liên Âu đã có quan hệ song phương từ gần 40 năm qua. Hai bên đã ký kết một thỏa hiệp vào năm 1994 nhằm mở ra một cuộc đối thoại chính trị rộng rãi tại các cuộc họp thượng đỉnh. Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh sẽ cầm đầu phái đoàn Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ và Liên Âu trong tháng 9 này. Pháp hiện đang làm chủ tịch Liên Âu, do đó sẽ hướng dẫn phái đoàn Liên Âu. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, trước khi đến Lầu Đức, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đón tiếp tại Điện Élysée. Tuy nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp không được tiết lộ, nhưng ngày hôm sau, tại Lầu Đức, Đức Thánh Cha đã nói đến nỗi thống khổ của thế giới ngày nay. Ngài cho biết Ngài đang nghĩ đến các nạn nhân vô tội của bạo động chiến tranh khủng bố và đối khác, những người phải gánh chịu những hậu quả của bất công, thù hận, áp bức, chà đạp nhân quyền. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người đang phải đau khổ vì danh Chúa Kitô và chết vì Ngài. Các quan sát viên cho rằng Đức Thánh Cha có dám chỉ đến các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha, Ấn Độ. Tin Colombo, Sri Lanka. Lần đầu tiên một hội nghị quốc tế về phụng vụ được tổ chức tại Á Châu. Với chủ đề phụng vụ như một cái nhìn từ trời cao xuống đất thấp, một hội nghị quốc tế về phụng vụ đã khai diễn tại Sri Lanka hôm thứ Hai 15 tháng 9 và kéo dài cho tới ngày 21 tháng 9 này. Được Bộ Phụng tự và các bí thư tổ chức, hội nghị quy tụ trên 50 đại diện đến từ 19 nước Á Châu, gồm Hồng Y, Giám mục và Linh mục. Các tham dự viên sẽ lắng nghe các bài tường trình về hoạt động của các ủy ban phụng vụ mỗi nước và tham dự các thánh lễ tại các giáo xứ cũng như gặp gỡ các tín hữu Sri Lanka. Hội nghị được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Francis Arjense, người đứng đầu Bộ Phụng tự và các bí tích, và Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục Malcolm Ranjit, người Sri Lanka.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài nhìn lại chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ Paris đến Lộ Đức, chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại Pháp Quốc của Đức Thánh Cha đã làm thay đổi cái nhìn của người Pháp đối với Ngài, cũng như cái nhìn của Ngài đối với người Pháp. Đó là nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày 15 tháng 9 vừa qua. Với một giọng nói nhỏ nhẹ như chuyện trò, Đức Benedicto thứ 16 đã tuyên bố, chính trị không phải là tôn giáo, và tôn giáo cũng không phải là chính trị. Với khẳng định trên đây, Đức Thánh Cha hẳn đã làm cho nhiều người Pháp phải ngạc nhiên, nhất là những ai đã từng có thành kiến về một vị giáo hoàng lúc nào cũng sẵn sàng lên án những ai không đồng quan điểm với mình. Ngay từ cuộc họp báo trên máy bay, người ta đã thấy được hình ảnh của một vị giáo hoàng lúc nào cũng tươi cười, cởi mở và ăn nói nhỏ nhẹ. Sử dụng pháp ngữ một cách nhuần nhuyễn, Ngài khẳng định, tính cách thế tục không hề đi ngược lại với đức tin, mà là một trong những hoa trái của đức tin. Tại điện Élysée, chỉ vài giờ sau khi đến Pháp, Ngài đã tỏ ra vui mừng vì cuộc đối thoại tích cực giữa đức tin và tính thế tục. Tại Học viện Bernadette, Ngài cũng đã làm cho giới văn hóa Pháp phải ngạc nhiên. Tại đây, Ngài đã không đá động đến những thách đố lớn của thế giới hiện đại, mà chỉ trình bày về nguồn gốc của nền thần học Tây Phương và cội rễ của văn hóa Âu Châu. Theo Đức Benedicto, tương lai của Kitô giáo nằm trong văn hóa. Bài diễn văn tuy phức tạp và mang tính hàn lâm của Đức Thánh Cha tại Học viện Bernadette vẫn thu hút người dân của một đất nước, trong đó các nhà trí thức cũng nổi tiếng chẳng kém gì các ca sĩ nhạc rock. Tại đây, không thiếu những người vẫn có thành kiến về một vị giáo hoàng, lúc nào cũng lên giọng đạo đức. Nhưng nhiều người đã ngạc nhiên không ít, khi tại công trường Thương Phế Binh, Đức Benedicto chỉ nói đến vấn đề đức tin với một sự trong sáng, khiến cho bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Cũng không thiếu những người e ngại về những cuộc cử hành cổ lỗ nặng nề hình thức. Nhưng trái với thành kiến ấy, họ đã khám phá một vị giáo hoàng luôn tỏ ra khiêm tốn. Chính với tất cả khiêm tốn mà Đức Benedicto đã hòa mình với đoàn người hành hương, để cùng với họ lặp lại lời hứa của phép rửa trong ngôi thánh đường nhỏ bé của thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. Người ta đã thấy rõ cảm xúc của Ngài khi dừng chân tại ngôi nhà tù bỏ hoang, mà vì nghèo túng, gia đình Subiru đã biến thành căn hộ của mình. Đứng trước các bệnh nhân, Ngài cũng đã tìm được những lời nói có sức gợi lên nỗi đau khổ, có thể đánh đổ mọi thứ bảo đảm và an toàn của cuộc sống. Những ai đã từng theo dõi các chuyến tông du của Ngài đều không ngạc nhiên về sự cảm thông cao độ ấy. Tại Hoa Kỳ, cũng như tại Úc Đại Lợi, thái độ khiêm tốn của Ngài luôn thu hút mọi người. Có người nói rằng Đức Benedicto đã thoát ra cái bóng vĩ đại của vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Nhưng với riêng nước Pháp thì điều mới mẻ nhất chính là không những Đức Benedicto đã làm cho nước Pháp ngạc nhiên, mà chính ngài cũng phải ngạc nhiên về nước Pháp. Sau thánh lễ tại công trường Thương Phế Binh hôm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha hẳn đã phải ngạc nhiên và cảm động khi chứng kiến cảnh các linh mục Pháp, vốn nổi tiếng là khó tính và cứng đầu, đã ùa đến với ngài với tất cả triều mến. Kể từ sau khi Tổng thống Nicolas Sarkozy đến đọc diễn văn tại Đại học Laterano ở Roma, Đức Thánh Cha đã biết được ngài sẽ được đón tiếp như thế nào tại Điện Élysée. Nhưng sự đón tiếp mà dân chúng Pháp đã dành cho ngài quả là điều bất ngờ. Điều khiến ngài phải ngạc nhiên hơn nữa đó là thành phần giới trẻ trong đám đông đã đón tiếp ngài. Nói tóm lại, như nhật báo La Croix đã nhận định, các chuyến viếng thăm mục vụ không những chỉ giúp cho người Công giáo hiểu biết hơn về Đức Giáo Hoàng, mà còn để cho Đức Giáo Hoàng hiểu được những nét đa dạng của giáo hội. Chính vì ý thức về những dị biệt của giáo hội tại Pháp, mà trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Hai 15 tháng 9 vừa qua, Đức Benedicto đã bày tỏ tình liên đới trọn vẹn của ngài với các đức giám mục Pháp. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiểu sử của đầy tớ Chúa, mẹ Cornelia Corneli. Bà đã chịu đau khổ nhiều vì chồng bà, sau khi chịu chức linh mục, đã xen vào chuyện tu hội trẻ thánh Chúa Giêsu do bà lập ra, rồi sau đó từ bỏ chức linh mục, kiện bà ra tòa về tội bỏ rơi chồng con. Tuy việc hai người ly thân với nhau là do nơi đề nghị của ông. Sau khi thu kiện, ông đã bắt con của hai người rồi làm cho chúng ghét mẹ và xa lìa đức tin Công giáo. Cornelia sẽ phải đối phó với những vấn đề này ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây. Sau khi chồng bà đã làm linh mục, thì cuộc đời của bà Cornelia Corneli cũng bắt đầu một giai đoạn mới. Với 36 tuổi đời và với sự thúc đẩy của Đức Giám mục, sau này là Hồng Y Wiseman, bà đã khởi sự một công việc vĩ đại của suốt cuộc đời còn lại của bà, đó là thành lập tu hội trẻ thánh Chúa Giêsu, chuyên giáo dục các trẻ nữ ở Anh. Bà đem hai đứa con nhỏ nhất theo bà, còn người con trai lớn học nội trú ở Anh, và dời nhà từ Hoa Kỳ sang sinh sống tại Anh Quốc. Bà Cornelia Corneli cho thấy, bà là một bề trên, một nhà làm thương mại và một nhà giáo dục tài giỏi. Các con của bà lúc nào cũng ở trong tâm trí bà, thế mà bà còn có thể là một người mẹ tận tụy của gia đình mới này. Có biết bao lời chứng về tình thương vô biên của bà đối với các nữ tu trong cộng đoàn và các trẻ nhỏ mà họ coi sóc. Một em cho biết, lần đầu tiên tôi gặp bà, tôi có cảm tưởng là tôi đã tìm được một người mẹ. Bà làm cho tôi đầy tin tưởng và có thể nói với bà bất cứ điều gì. Cornelia là một bà mẹ trong tất cả mọi sự và có ảnh hưởng lớn trên trẻ nhỏ. Ban đầu Pierre, chồng cũ của bà, rất hãnh diện về sự thành công của bà, Nhưng khi ông ta thấy bà chú ý nhiều đến vị linh hướng của bà là Đức cha Wiseman hơn ông ta, người đã từng chung sống với bà trong 15 năm trời, thì ông ta bắt đầu đem lòng ganh tị và có ý định thay đổi luật của tu hội trẻ thánh Chúa Giêsu, tự cho mình là vị sáng lập. Rồi đột nhiên, với không một lời cảnh giác và không một lý do rõ ràng nào, ông đã bắt hai đứa con của hai người mang đi nơi khác. Đứa nhỏ nhất chưa đầy 6 tuổi, và Cornelia cảm thấy nó bị mất mát rất nhiều. Tuy nhiên, trên mặt pháp lý, Pierce là người được quyền giữ con. Năm 1849, khi biết mình không thể xen vào việc lập dòng của mẹ Cornelia Connelly, Pierce đã kiện bà trước tòa án Tin Lành và đòi phải bồi thường những thiệt hại trong đời sống hôn nhân. Lúc đó, hầu như tất cả những ý tưởng về giáo hội Công giáo đã tan biến hết trong Pierce. Biến cố này đã gây ra tai tiếng xấu xa khắp cả nước và là một niềm đau khổ vô biên cho mẹ Cornelia Connelly. Ban đầu Pierce thắng kiện, nhưng luật sư của mẹ Cornelia Connelly đã chấn án và phán quyết đã thay đổi ngược lại. Pierce lúc đó đã sạch túi không còn tiền để thưa kiện gì nữa, và mẹ Cornelia Connelly còn phải trả tiền tại ngoại hầu tra để ông không phải vào tù. Tuy nhiên, hành động quảng đại này đã không được công chúng nhắc tới. Việc bà Cornelia Connelly thắng kiện đã làm Pierce không còn tự chủ được nữa. Ông quay sang chống bán giáo hội. Trong một tập sách nhỏ tựa đề Những lý do của sự từ bỏ lòng trung thành với ngai tòa Roma, được phát hành với 20 ấn bản, Pierce đã mạ lị Đức cha Wiseman và giáo hội Công giáo. Cuối cùng, hình như quá mệt mỏi với những chống đối, Pierce đã rời Anh Quốc. Ông được nhận vào lại giáo hội Tin Lành và đã sống những tháng ngày còn lại như một mục sư của một nhà thờ nhỏ ở Roma. Lòng oán giận Cornelia của ông cũng dần tan biến sau khi bà qua đời. Khi Pierce bỏ nước Anh, ông cũng đem theo các con. Trong những năm sau này, bà Cornelia Connelly không còn liên lạc được nhiều với các con. Pierce có tài thuyết phục và đã làm cho các con không còn yêu thương mẹ chúng nữa. Hai người con trai chết trong tình trạng mất đức tin, còn người con gái đã trở lại với giáo hội Công giáo sau khi cha mẹ cô qua đời. Về phần mẹ Cornelia Connelly, sự mất con và việc chúng từ bỏ đức tin là điều đau khổ nhất trong đời bà. Bà nói, tôi sẵn sàng chịu mất chúng nếu linh hồn chúng được cứu rỗi. Tuy nhiên, bà không bao giờ để lộ ra bên ngoài những đau khổ của riêng bà. Lúc nào bà cũng vui tươi, đến độ một nữ tu trẻ đã tò mò muốn biết có bao giờ bà đã khóc. Bà Cornelia Connelly đã trả lời câu hỏi này với một nụ cười thật tươi. Những giọt nước mắt chỉ chảy đằng sau sống mũi của mẹ mà thôi con à. Câu trả lời này cho thấy bà thật là một người đàn bà can đảm. Và như thế, hy sinh của bà đã hoàn tất. Bà đã cầu xin Chúa cho bà được làm việc hy sinh, và hy sinh mà Chúa đòi hỏi nơi bà không phải nhỏ. Bà đã mất cả chồng lẫn con không chỉ một lần, nhưng là hai. Lần thứ nhất, bà đã hy sinh hạnh phúc gia đình để chồng bà thực hiện ơn gọi của ông, và lần thứ hai là khi ông chống giáo hội và còn mang các con ra khỏi giáo hội nữa. Tuy nhiên, cuộc đời của bà Cornelia Connelly không chỉ toàn là những điều tiêu cực. Bà đã thật sự gắn bó với ơn gọi thứ hai mà Thiên Chúa đã trao ban cho bà, là trở thành một người đàn bà thánh thiện và là một người mẹ của nhiều linh hồn. Nhiều người đã nói về sự thánh thiện không diễn tả được ngời lên trong đôi mắt và nụ cười của bà. Bà thường nói, thật không ít lợi gì để mơ mộng chuyện tương lai và âu sầu về những điều trong quá khứ. Dù đau khổ hay bệnh tật,
chúng ta phải vui luôn, và nụ cười phải cho thấy mặt trời của linh hồn bạn. Mẹ Connelly đã cho gắn câu kết ngôn sau đây lên các vách tường. Đôi tay làm việc, đôi mắt nhìn xuống mồ, quả tim trên thiên đàng. Bà có thói quen phó thác chính mình trong tay Chúa và hoàn toàn thuộc về Ngài, như hài nhi Giê-xu tùy thuộc vào Đức Maria và Thánh cả Giuse. Tu hội trẻ thánh Chúa Giê-xu là một món quà Thiên Chúa gửi đến cho các trẻ nữ. Lúc bà Cornelia Connelly lập tu hội là lúc sự giáo dục nữ giới đang xuống dốc ở Anh Quốc. Bà dạy các trẻ nữ thực hành đức tin của chúng đã đành, mà còn mở lòng trí chúng đến những lĩnh vực khác như triết học, thiên văn học và kiến trúc. Bà làm đủ mọi cách để mang các trẻ nữ về với Chúa, và còn khuyên các nữ tu đừng quá quyến luyến chúng rằng, hãy thận trọng để đừng cướp đi những quả tim thơ dại của chúng từ Thiên Chúa. Khi bà qua đời vào năm 1879, đã có nhiều dòng tu với trường học do bà lập ra tại 6 thành phố ở Anh, 4 thành phố ở Hoa Kỳ và 1 tại Pháp. Nhưng ngày nay, dòng tu này đã có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bà đã cầu xin, lạy Chúa, xin ban cho con ơn được nhận biết thánh ý Ngài và sức lực để chu toàn nó. Và Thiên Chúa đã quảng đại đáp trả lời cầu xin này. Mẹ Cornelia Connelly qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1879, hưởng thọ 70 tuổi. Theo lời yêu cầu của bà, xác bà được chôn cất trong nghĩa trang của tu viện ở Mayfield. 56 năm sau, mộ bà đã được dời vào nhà thờ của tu viện để được tôn kính. Khi nắp hầm mộ mở ra, người ta thấy xác của bà vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, Đức Giám mục giáo phận Southwark đã chỉ định một ủy ban điều tra để làm án phong chân phước. Tất cả các hồ sơ đã được gửi về Roma vào đầu năm 1980. Tiểu sử của đầy tớ Chúa, mẹ Cornelia Connelly, kết thúc nơi đây. Một cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong suốt chuyến viếng thăm 4 ngày tại Pháp, nơi 2 địa điểm, thủ đô Paris và thành phố Lộ Đức. Đức Hồng Y đã nhận định toàn bộ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là tuyệt đối tích cực. Chương trình gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay và trong thời gian sắp tới, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại một số bài diễn văn hoặc bài giảng của Ngài trong chuyến viếng thăm vừa qua, để được dịp tìm hiểu sâu thêm về những giáo huấn của Ngài. Bài chúng tôi chọn hôm nay là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ cao điểm tại Lộ Đức vào sáng Chủ nhật 14 tháng 9, Ngài tôn vinh Thánh Giá Chúa, để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra. Ngỏ lời với khoảng 120.000 tín hữu trực tiếp tham dự thánh lễ, không kể những ai theo dõi qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình hay Internet. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của thập giá Chúa Kitô, vừa nhấn mạnh rằng, sức mạnh của tình yêu mạnh hơn sự giữ đang đe dọa chúng ta. Đức Thánh Cha phó thác cho mẹ Maria những sỉ nhục, những kỳ thị, những hành hạ tra tấn mà nhiều người Kitô phải gánh chịu tại nhiều vùng trên thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lấy sức nặng của tất cả những đau khổ, những bất công mà nhân loại chúng ta đang phải chịu. Dấu chỉ thập giá, một cách nào đó, là tổng hợp của đức tin, bởi vì nó nói cho biết Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta biết là chừng nào. Thập giá nói cho chúng ta biết rằng, trên thế giới này, còn có tình yêu mạnh hơn cái chết, mạnh hơn những yếu đuối và những tội lỗi của chúng ta. Sức mạnh của tình thương mạnh hơn sự giữ đang hăm dọa chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nhà rao giảng phúc âm vĩ đại của nước Pháp. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến những nhà rao giảng phúc âm vĩ đại của nước Pháp, vừa yêu cầu các tín hữu hãy hãnh diện về tinh thần truyền giáo, một tinh thần đã linh động biết bao người con nam nữ Pháp xuyên suốt các thế kỷ qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện. Ngài cảnh báo rằng, nếu để mình say mê trong hoạt động, thì người ta liều làm chơi việc cầu nguyện mất đi đặc tính Kitô và sự hiệu nghiệm đích thực của cầu nguyện. Ngỏ lời cách riêng cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích như sau. Chúng con đừng sợ thưa vâng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Quả thật, có rất nhiều người trẻ đến lộ đức để dấn thân phục vụ một cách quảng đại cho những anh chị em bệnh nhân hoặc cho những khách hành hương cần được trợ giúp, và như thế sống theo Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những dẫn nhập trên, giờ đây chúng ta theo dõi nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha. Kính quý Đức Hồng Y, kính Đức Cha Perrier, anh em thân mến trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em hành hương thân mến, hãy đi nói cho các linh mục biết rằng, mẹ muốn người ta tụ về nơi đây và xây lên một nhà nguyện tại nơi này. Đó là sứ điệp mà Bernadette đã nhận được tại đây từ bà xinh đẹp đã hiện ra cho cô ngày 2 tháng 3 năm 1858. Từ 150 năm qua, anh chị em hành hương không bao giờ ngưng đến hang đá Massabielle để nghe sứ điệp thống hối và hy vọng được gửi đến cho họ. Và chúng ta cũng vậy, sáng nay chúng ta đến đây dưới chân mẹ Maria, đức nữ đồng trinh vô nhiễm nguyên tội, để vào học trường của mẹ cùng với cô bé Bernadette. Tôi xin đặc biệt cảm ơn Đức Cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes và Lộ Đức, vì cuộc đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho tôi, vì những lời thân thương đã ngỏ với tôi. Tôi xin chào quý Đức Hồng Y, quý giám mục, linh mục, các thầy phó tế, các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em, những khách hành hương đến Lộ Đức, đặc biệt là các bệnh nhân. Anh chị em đã đến thật đông để thực hiện cuộc hành hương mừng kỷ niệm cùng với tôi, và phó thác gia đình, những người thân, những bạn hữu và tất cả mọi ý chí cầu nguyện cho Đức Mẹ. Tôi cũng mang ơn những thẩm quyền dân sự và quân đội đã muốn hiện diện trong buổi cử hành thánh thể này. Có được thánh giá là điều vĩ đại biết bao. Ai có thánh giá là có một kho tàng. Thánh André de Creta đã nói như thế trong bài giảng lễ suy tôn thánh giá. Trong ngày hôm nay, phụng vụ giáo hội cử hành lễ suy tôn thánh giá Chúa, phúc âm nhắc chúng ta nhớ lại ý nghĩa của mầu nhiệm cao cả này như sau. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ đã trao ban con một ngày, ngõ hầu mọi người được cứu rỗi. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 16. Con Thiên Chúa trở nên yếu hèn trên thánh giá, Ngài mặc lấy thân phận tội lỗi, sống vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chính nhờ thập giá Chúa mà chúng ta được cứu rỗi. Dụng cụ khổ hình ngày thứ sáu tuần thánh đã nói lên phán xét của Thiên Chúa trên thế gian, lại trở nên nguồn mạch sự sống, sự tha thứ, sự nhân từ, chú chỉ hòa giải và hòa bình. Để được chữa lành khỏi tội lỗi, chúng phải nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thánh Augustino đã nói như thế. Khi đưa mắt nhìn lên đấng chịu đóng đinh, chúng ta tôn thờ đấng đã đến để cất đi tội lỗi thế gian và trao ban cho chúng ta sự sống đời đời. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy hãnh diện dựng lên cây thánh giá vinh hiển này. Ngõ hầu thế gian có thể thấy được cho đến mức độ nào tình yêu của đấng chịu đóng đinh đối với con người, đối với chúng ta đây. Thánh giá mời gọi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì từ một cây mang đến cái chết đã trổ sinh lại sự sống. Chính trên gỗ thánh giá này mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta quyền năng của Ngài, mặc khải cho chúng ta biết Ngài được tôn vinh trong vinh quang. Phải chúng ta hãy đến và thờ lại Chúa. Giữa chúng ta có hiện diện đấng đã yêu thương chúng ta, cho đến mức hy sinh mạng sống mình cho chúng ta, đấng mời gọi mọi người hãy tin tưởng đến gần Ngài. Chính mầu nhiệm cao cả này mà mẹ Maria trao cho chúng ta sáng nay, khi mời gọi chúng ta hãy quay trở về với người con của mẹ. Quả thật, điều thật có ý nghĩa là khi hiện ra lần đầu tiên cho cô bé Bernadette, thì mẹ Maria bắt đầu cuộc gặp gỡ với cô qua dấu thánh giá. Hơn là một dấu chỉ đơn giản, dấu thánh giá dẫn vào những mầu nhiệm đức tin mà Bernadette nhận lãnh từ mẹ Maria. Dấu thánh giá, cách nào đó, là một tổng hợp đức tin chúng ta, bởi vì nó nói lên Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta biết bao. Dấu thánh giá nói cho chúng ta biết rằng, trong thế gian còn có một tình yêu mạnh hơn cái chết, mạnh hơn những yếu đuối và những tội lỗi của chúng ta. Sức mạnh của tình yêu là mạnh mẽ hơn sự dữ đang hăm dọa chúng ta. Chính mầu nhiệm tình yêu phổ quát của Thiên Chúa cho con người mà mẹ Maria đã đến nơi này tại Lộ Đức để nhắc lại. Mẹ mời gọi tất cả mọi người thiện chí, tất cả những ai đau khổ trong tâm hồn hay trong thể xác, hãy đưa mắt nhìn về thánh giá của Chúa Giêsu để gặp được nơi đó nguồn mạch sự sống, nguồn mạch ơn cứu độ. Giáo hội đã lãnh nhận sứ mạng chỉ cho tất cả mọi người biết dung mạo yêu thương của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô. Thử hỏi, chúng ta có thể hiểu rằng trong đấng chịu đóng đinh trên đồi Golgotha, phẩm vị chúng ta như những con cái của Thiên Chúa, một phẩm vị bị ô uế vì tội lỗi, nay được trả lại cho chúng ta có hiểu được như vậy không? Chúng ta nhìn về Chúa Kitô, chính Ngài làm cho chúng ta được tự do để yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta, để xây dựng một thế giới hòa giải. Vì chưng trên thập giá này, Chúa Giêsu đã mang lấy trên mình Ngài gánh nặng tất cả những đau khổ và những bất công của nhân loại chúng ta. Chúa đã vác lấy những hạ nhục và những phân biệt kỳ thị, những tra tấn mà biết bao anh chị em chúng ta tại khắp nơi trên thế giới phải gánh chịu. Chúng ta trao phó họ cho mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ chúng ta đứng hiện diện dưới chân thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua tại Lộ Đức còn một phần nữa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh vào thứ tư tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Thầy Ben là một tu sĩ phi công. Mỗi tuần thầy đáp trực thăng tới miền truyền giáo xa xăm. Ai ai cũng mong đợi lần viếng thăm thường xuyên của thầy. Nơi thầy, người ta có thể dốc cạn bầu tâm sự và mọi lo lắng sầu muộn để tìm lại sự an bình và thanh thản của tâm hồn. Bởi vì thầy có nghệ thuật biết lắng nghe. Thế nhưng, thầy Ben không phải là người bẩm sinh với năng khiếu lắng nghe ấy. Đó là nghệ thuật mà thầy đã dày công luyện tập trong suốt nhiều năm. Trong gia đình thầy có một người em trai và một em gái bị câm điếc từ khi mới chào đời. Vì thế, thầy phải dùng ngôn ngữ bằng các dấu hiệu của bàn tay để nói chuyện với các em. Để thực hành thứ ngôn ngữ này, thầy đã phải hết sức chú tâm để ý đến mọi cử chỉ thật nhỏ bé, từ cái nhìn, ánh mắt, nụ cười của người đang nói chuyện với thầy, bởi vì không thể dùng một lời nói nào cả. Đó là trường huấn luyện và thực tập dài đối với thầy trong suốt những năm sống dưới mái gia đình. Nhờ đó, thầy đã phát triển khả năng biết lắng nghe đối với cả những người có thể đối thoại bằng ngôn ngữ nữa. Các bạn thân mến, tất cả những người chuyên nghề tư vấn gia đình thường hay lặp đi lặp lại một điệp khúc tương tự. Đó là, điều cần thiết trước tiên trong mối tương quan giữa con người với nhau là đối thoại, là biết lắng nghe. Ai cũng biết vậy, nói thì dễ, nhưng thực sự biết lắng nghe lại rất khó, và cả là một thách đố lớn đối với cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Có thể nói được rằng, vấn đề nòng cốt căn cứ trên một giới từ rất đơn giản. Các phụ huynh thường nói cho con cái, nhưng lại rất ít người biết nói với con cái. Nói cho con cái thường được hiểu với tư cách ra lệnh, phải làm thế này hay thế khác. Đó không phải là đối thoại, nhưng chỉ là độc thoại, là đối thoại một chiều từ trên xuống. Cha mẹ nói, con cái phải lắng nghe, phải vâng theo, không được ho he hay có ý kiến gì cả. Nói với con cái mới thực sự là đối thoại, vừa nói vừa nghe, là đặt mình bên cạnh con cái, trong tư cách gần gũi và thân thương hơn. Các phụ huynh cần coi con cái như những cộng tác viên, những người đồng trách nhiệm trong việc tạo bầu khí hạnh phúc gia đình. Để đạt được như thế, cha Bruno Ferrero đề nghị 5 điều cần thiết của nghệ thuật biết lắng nghe như sau. Thứ nhất, hãy để cho con cái được tự do phát biểu tư tưởng và tỏ lộ tâm tình. Khi con cái bắt đầu lên tiếng nói, bắt đầu kể những chuyện có liên quan tới chúng, những sự việc xảy đến với chúng, cha mẹ đừng vội gạt ngang, nhưng hãy dừng lại, hãy dành để chút thời giờ để lắng nghe điều con cái muốn nói. Đó là cách tốt đẹp nhất để cho con cái thấy và hiểu rằng cha mẹ thực sự quan tâm tới con cái và không khinh thường những gì có liên quan đến chúng. Thử hỏi, ai có thể diễn tả cho cha mẹ biết rõ những điều liên quan đến chúng cho bằng chính con cái? Vậy để có thể thu lượm được những tin tức về con cái, điều kiện trước tiên là lắng nghe con cái nói. Kết quả của một cuộc sưu tầm cho thấy là phần lớn các phụ huynh chỉ hiểu được 1/4 những gì con cái muốn nói với cha mẹ. Nếu như khi cha mẹ đang bận rộn công việc, mà đứa trẻ chạy đến muốn nói điều gì, đừng chỉ lắng nghe với một tai mà thôi, vì rất khó mà hiểu hết được những gì các em muốn nói. Cha mẹ nên dừng lại trong chốc lát, và nhận định xem, đâu là việc cần được ưu tiên. Nếu điều các em muốn nói thực sự là quan trọng hơn việc cha mẹ đang làm, thì tốt hơn nên dừng lại để lắng nghe. Nhưng nếu việc cha mẹ đang làm thực sự quan trọng và khẩn thiết hơn, thì nên hẹn với con cái lúc khác để có thể lắng nghe cách thoải mái hơn. Làm như thế, cha mẹ không những không làm phật lòng con cái, mà càng làm cho chúng nhận thấy mình là người quan trọng, và điều chúng muốn nói cũng là điều quan trọng, đáng được lắng nghe, bởi vì cha mẹ biết quan tâm dành thời giờ để lắng nghe. Thứ hai, đừng quá coi thường những bận tâm lo lắng của con cái. Một em bé xin má để đèn sáng trong phòng, cho tới khi em đã ngủ say. Bà mẹ la rầy em và nói, con đi chơi về tối, con đâu có sợ gì. Em bé trả lời, vâng, con biết vậy, nhưng trời tối ở ngoài, khác với bóng tối trong nhà. Câu nói ngây thơ của đứa bé có thể biểu lộ một thực trạng về bầu khí gia đình mà nó đang cảm nghiệm. Nếu bà mẹ thực sự là người biết lắng nghe, câu nói đó sẽ làm bà phải suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao nó lại sợ bóng tối trong nhà hơn là bóng tối bên ngoài? Bóng tối trong nhà là gì mà lại làm nó lo sợ, bất an đến thế? Có thể đó là dịp tốt để bà giúp nó cởi mở tâm hồn, bày tỏ những băn khoăn lo lắng của nó, thay vì chỉ gạt ngang một cách nhẹ dạ và coi đó là chuyện con nít. Thứ ba, lắng nghe con cái, tức là khám phá ra cái logic của tư tưởng và cách suy nghĩ của chúng. Chỉ qua cách đó, cha mẹ mới có thể hướng dẫn con cái tới một quan điểm khác, một cái nhìn khác ích lợi hơn, tốt đẹp hơn mà chúng đã không biết nhìn thấy. Làm như thế, tức là gieo vào trong tâm trí con cái hạt giống suy tư, là giúp con cái biết lý luận, cân nhắc, thay vì chỉ ra lệnh, áp đặt hay giảng dạy cho chúng. Là như cầm tay dẫn dắt đứa trẻ, và chỉ cho chúng nhìn thấy đâu là vấn đề, và đâu là giải đáp cho các vấn đề ấy. Điều quan trọng là đừng bắt cá hai tay, nhưng giải quyết xong một vấn đề, rồi hãy bước sang vấn đề khác. Nói với con cái, tức là ngồi lại với chúng, để cùng tìm ra những tư tưởng, những đường lối có thể giải quyết vấn đề, hoặc cải tiến một hoàn cảnh nào đó. Làm như thế, tức là tạo cho con cái cơ hội, để chúng có thể tích cực đóng góp vào việc xây dựng bầu khí an bình trong gia đình, và tìm kiếm lợi ích chung cho tất cả mọi người. Nếu các phụ huynh biết đón nhận ý kiến của con cái, rồi cùng con cái phân tích những điều hơn thiệt, đặt những câu hỏi gợi ý đi tới những giả thuyết, những điều có thể xảy ra sau này, dần dà sẽ tạo nên sự tin tưởng, tín nhiệm và gần gũi nhau hơn. Nói như thế, có người sẽ lầm nghĩ rằng, phải đồng ý với tất cả mọi tư tưởng và ước muốn của con cái, là như khước từ sự chỉ dẫn về phía cha mẹ hoặc người lớn. Không hẳn là thế. Kinh nghiệm cho thấy hiệu quả trái ngược. Nếu cha mẹ không biết ngồi lại với con cái để bàn thảo, mổ xẻ các vấn đề, nếu không để con cái được dịp bày tỏ tâm tình, phát biểu ý kiến và được lắng nghe, cuối cùng, con em cũng sẽ làm điều chúng ưa thích, hoặc ra mặt, hoặc lén lút, và dần dà cha mẹ cũng sẽ mất đi ảnh hưởng tích cực trên cách hành xử của con cái nữa. Thứ bốn, đừng lắng nghe khi tâm hồn đang bị xáo trộn, bất an. Thật vậy, những lo lắng, áy náy, bần thần trong tâm hồn là như cái kiếng màu không thể nào không ảnh hưởng đến những gì chúng ta đang nhìn thấy. Cũng vậy, một khi tâm hồn chúng ta bị xao xuyến, áy náy, sự xáo trộn tâm hồn dễ trở nên như cái bình lọc những điều người khác muốn nói với ta. Chúng ta rất dễ trở nên chủ quan trước những điều thực sự cần được lắng nghe với cái nhìn khách quan hơn. Có những phụ huynh muốn giải quyết vấn đề cách mau lẹ, chẳng hạn như qua những lời nói khiêu khích, nói kháy, nói mỉa mai, chỉ trích hoặc la ó, quát mắng, dọa nạt. Những hình thức tương quan như thế quả là vô ích. Trong những trường hợp như thế, trẻ em có đủ trí thông minh sẽ hiểu rằng cha mẹ chúng đang đi quá trớn, trở nên lố bịch, và sẽ bị mất tín nhiệm, tôn trọng. Thứ năm, lắng nghe cách chủ động, tức là biết lắng nghe bên kia lời nói, biết đi xa hơn những gì được diễn tả bằng lời nói, qua ánh mắt, gương mặt, giọng nói và những cử chỉ bên ngoài. Dĩ nhiên, cần thời giờ để có thể đọc được ý nghĩa của những ngôn ngữ ấy, cả những khi điều đứa trẻ nói thực sự làm chúng ta phải xúc động hoặc xao xuyến. Điều quan trọng là cha mẹ biết làm chủ những xúc cảm ấy, đừng tỏ lộ cho đứa trẻ những lo lắng của mình. Trái lại, nên tỏ lộ những cử chỉ và lời nói trấn an, để các em được thêm lòng tín nhiệm và tự tin hơn. Các bạn thân mến, tóm lại, biết thực sự chú tâm lắng nghe một cách chủ động, không hẳn là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi tình thương kiên nhẫn và bền tâm luyện tập. Biết lắng nghe là cả một nghệ thuật khôn ngoan. Vì thế, trước khi lắng nghe bất cứ ai, người lớn cũng như trẻ nhỏ, thái độ nội tâm tích cực hơn cả là tự xét, là nhìn lại những cảm tình của chính mình, những lo sợ cá nhân, mà có khi một cách vô tình, chúng ta lại muốn trút đổ lên người khác. Nhiều khi thay vì xét đoán, phê phán lời nói của con cái, các phụ huynh nên kiểm xem lại thái độ nội tâm của mình, để chuẩn bị nghe rõ hơn, hiểu sâu xa hơn những gì con cái muốn nói. Bên kia những lời nói mà chúng có thể diễn tả. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con. Tội lỗi của con người và lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa là chủ đề đã được đem ra giải thích và suy niệm nhiều nhất trong thời giáo hội sơ khai và thời các giáo phụ. Dù mang thân phận tội lỗi, nhưng con người, mỗi người chúng ta, được Chúa Giêsu dạy hãy tin tưởng hướng về Thiên Chúa Cha để xin Ngài tha thứ. Thánh giáo phụ Cipriano đã giải thích lời cầu xin Cha tha nợ cho chúng con như sau. Việc nhắc chúng ta nhớ lại thân phận tội nhân của mình là việc làm cần thiết và xin ơn cứu độ. Chúng ta được khuyến khích cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của mình. Chúng ta đồng thời được nhắc nhở về thực thể của mình, ngõ hầu đừng có ai tự phụ cho mình là kẻ vô tội. Và vì tự phụ mà lỗi phạm dễ dàng hơn. Mọi người trong chúng ta được nhắc nhớ rằng, hằng ngày mình đều có phạm tội, và như thế, hằng ngày mình cần phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ. Thánh Gioan Tông Đồ, nơi thơ của Ngài đã quả quyết như sau. Khi chúng ta nói rằng mình không có tội, chúng ta gạt gẫm chính mình, và sự thật không có trong chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta xưng thú tội lỗi mình, thì Thiên Chúa đứng trung tín và công bằng, tha thứ những tội lỗi đó cho chúng ta. Những lời này của Thánh Gioan nhắc chúng ta nhớ hai điều. Thứ nhất, bổn phận cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình, và bổn phận cầu nguyện để được Chúa tha thứ. Cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi và cầu nguyện để được Chúa ban ơn tha thứ, đó là hai điều chúng ta thường quên mất. Hay nếu không quên mất, vì sơ sót của chính mình, chúng ta lại tự phụ tự kiêu, không muốn mở miệng xin lỗi Chúa, không khiêm tốn đủ để xin Chúa tha thứ. Chúng ta mù quáng đến độ không còn phân biệt đâu là tội, đâu không. Tội của con người văn minh kiêu ngạo ngày nay là mất đi ý thức về tội lỗi, cho rằng tất cả mọi sự đều được phép làm, hay cho rằng tất cả những gì luật pháp con người cho phép là điều tốt, dù đó là việc phá thai hay giết chết một cách êm dịu trước lúc chết tự nhiên. Sự mù quáng thiêng liêng này đã tạo nên nhiều thảm kịch cho con người trong lịch sử. Không nhìn nhận Thiên Chúa, con người tự cho mình là sáng suốt, nhưng thật sự con người mù quáng. Và không nhìn nhận Thiên Chúa, con người không thể nào mở miệng kêu xin Ngài tha thứ tội lỗi. Con người cố gắng quên đi những tội lỗi của mình. Nhưng càng quên đi, thì lương tâm của con người càng trở nên nặng nề. Con người không thể nào tự mình tha thứ tội lỗi cho mình, không thể nào tự mình cứu rỗi mình, không thể nào tự mình giải thoát mình khỏi gánh nặng tội lỗi trong lương tâm. Con người cần đến Thiên Chúa, cần nhìn nhận Thiên Chúa là Cha để có thể nói lên lời khẩn cầu. Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con. Thiên Chúa là đứng toàn năng và nhân từ, Ngài sẵn sàng tha thứ cho con người, nhưng Ngài không thể tha thứ nếu con người không mở miệng khiêm tốn xin Ngài tha thứ. Thiên Chúa không thể ban ơn cứu rỗi con người nếu con người tự phụ kiêu ngạo chối từ. Lạy Chúa, xin hãy thương ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn nhìn nhận Chúa là Cha, và chân thành cầu khẩn, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, con hết lòng ăn năn trở về cùng Chúa, xin hãy thương tha thứ tội lỗi, cho con được niềm vui và sự an bình trong tâm hồn, và từ đây bắt đầu cuộc sống mới, hăng say yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em xung quanh mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Amen.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.